Và cái thân ta chứa tổn các cúc luôn các, thì ông ta chắc chắn bị đọa lạc. Bao lạc. Không cách nào mà có thể được cái phước phần đó. Thì chúng ta phải lo, lo từng ngày mà một lần tôi viết một cái thư như vậy. Mà bà xã tôi chưa kịp gỡ tôi nói, em mà không gỡ kịp lớn già tôi, già ông ta đi sao? Trên cái khởi liệu mà kịp mà ông đến, ông chửi tôi một cái thư là tôi viết là ba bốn cái thư khác rồi. Thì các bộ mới đọc thôi. Mà không đọc thì những đứa em nó đọc. Vô tình những đứa em, những bà con, những người hàng xóm người ta tu trước. Người ta hùa nhau, ta nói, không mới tu được. Ông mới tu mà ra đi á. Tôi nói quý vị, bất khả tư nghị. Một người mà khi không còn tiểu nữa, 11 ngày, không đau, không đớn gì trơn, ông bác sĩ ông chịu tụi luôn. Ông đây là những người mà, ông mà như bà chỉ một ngày là la làng đa số, ông cũng la luôn. Hỏi bác đi bác sĩ xong rồi, không cần xong luôn, chắc cái đau, không cần đau luôn. Mà lúc ngáp ngáp rồi, cha có biết là cha sắp sửa bỏ cái báo thầm này đi về với Phật không? Biết, cha còn có gì dành nữa? Không, đi về với Phật không? Được rồi. Cứ vậy đó, quý vị có hiểu không? Ông ta đến lúc mà ngốc rồi, ha ngốc rồi đi luôn. Ông ta niệm Phật, mà ông vui lắm, ông giỡn, ông cũng bày người ta niệm Phật nữa. Mà thực ra là cái phim nó lại rác rồi lúc mà bận quá người ta cốt nhạc lại không được. Nó khô lắm, không phải dễ đâu. Có nhiều cái hay lắm. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị trước, đừng có để mà quá chừng độ cái thì thua luôn. Câu khác là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, bình thường bỗng tự nhiên mất trí nhớ, không nói chuyện được, không tự ăn uống được, phải có sự giúp đỡ của con cái. Ngồi đi đứng thì bình thường, xin cư sĩ dự ông cho biết nguyên nhân tại sao. Chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ cho người này sắp tới? Người này đã mất trí nhớ gần 10 năm rồi. Mất trí nhớ thật sự là cũng khó khăn vô cùng. Thường thường là nếu mà chúng ta nói về Phật học thì lúc mà mới mất trí nhớ, chúng ta chữa liệt rất là có hiệu quả. Xin thưa thật cũng là một câu A Di Đà Phật, làm cho người ta trở lại cái hiện tượng bình thường. Tôi nói ví dụ như cái ông cụ mà ở Việt Nam đó, sau khi mà chúng tôi tới hộ niệm thì tôi hộ niệm chi phụ thôi, tôi cố được khai thì dữ lắm, thì có nhiều lúc nhớ, có nhiều lúc tính. Đã như vậy có 15 ngày thôi mà cuối cùng vẫn là khó rồi, uống chi là 15. Quý vị có hiểu không? Về vấn đề mà khoa học thì người ta nói là từ cái chất độc này, chất độc khác, nào là cái sợ thần kinh này, sợ tình kinh thần kinh khác, thì vấn đề về nhân quả chúng ta nói nó đều có cái nghiệp chướng trong đó. Nếu mà thí dụ khi mà thấy lãng lãng như vậy, chúng ta dạy cho thành niệm Phật, rồi hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, rồi cũng hồi hướng công đức cho quan gia trái chủ, làm lành lên chứ mình hồi hướng công đức cho. Nếu mà người đó phát tâm niệm Phật ngay trong những cái thời buổi đầu tiên, hoa giả dễ lắm. Sẵn đây tôi kể cho quý vị một cái chuyện mà cách đây tôi còn phải 7 năm rồi, chứ không phải là lấy. Cái bà kia mới có 49 tuổi thôi, mà giống như cái bệnh mà cũng giống như là người thực vật. Vô trong cái bệnh viện Green Slope ở tại Queensland, nằm 2 năm rưỡi qua, không nói không trằn trở, mà người ta phải truyền cái sợi nước cơm á, tức là cái thức ăn á, vô thẳng bao tử rồi người ta rót vô nó luôn, không nói không rằng gì trên. Thì cái người cháu đó mới tới gặp chúng tôi, nói chú bây giờ làm sao mà chú cứu mẹ con. Tôi hỏi mẹ con hồi giờ có tỉnh không, bây giờ con đâu có biết, mẹ con có nói được câu nào, cái con cũng không biết, mẹ con có hiểu được cái gì, con không biết cái gì, con biết cái chơi cái nằm im làm sao biết được. Tức là mẹ mất tỉnh rồi. Tôi nói là bây giờ cháu về, cháu thực hành cái phương pháp này. Nếu mà thí dụ như biết được là mẹ của cháu mà tỉnh á, thì may ra chú tìm cách chỉ cho, cho bây giờ không biết làm sao. Thì tôi bày cho cái đất thằng dâu, rồi bây giờ về hỏi cái người mẹ đi. Hồi giờ mình cứ tới thăm là ngồi cái than thở, và mẹ ngồi trước cái than thịt cho cháu biết gì đâu. Nhưng mà bây giờ mình biến đổi liền. Nói làm sao? Nói mẹ ơi, bây giờ có một người, người ta nói là ta cứu mẹ được. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái điều mà người đó muốn nói là mẹ có nghe được lời nói hay không, có nghe được con nói hay không. Nếu mà mẹ nghe được thì người đó mới là có khả năng, có thể mày ra cứu được, còn nghe không được thì thôi. Mẹ nằm ở đây từ 2 năm qua rồi, chờ chết rồi. Thì bây giờ đây nếu mà mẹ nghe được thì mẹ nghe cho con là. Tôi chỉ cái con đó, một là coi ngón tay, là anh cố gắng dùng cái vận hết cái công lực ra ngút ngắt cái ngón tay chút xíu thôi mà để coi ngón tay họ. Nếu mà cái người mẹ mà ngút ngắt người ta, tức là có thể người mẹ còn nghe, mình cứ thử lại 2-3 lần, thưa mẹ ơi, vận hết cái công lực ra, vận hết sức ra, nhắc cái tay một cái. Nếu mà mẹ nghe còn, mẹ cứ nhắc lại, không biết là mẹ nghe rồi, cứ nói như vậy, răng lên mẹ, xuôi xuôi xuống với cùng một cái sập cụ bà nghe, ngắt ngắt, cái nó chưa chắc chắn đâu, thử nữa, nó bây giờ ngắt lại đi mẹ, nếu mà mẹ ngắt lại một cái nữa, tức là con biết mẹ nghe, mà mẹ nghe thì có thể cứu mẹ được. Cái bà ngắt cái tay một cái, thì nó bao tụi này già, mẹ con chắc có nghe được, phải tại sao, nơi con tìm bà mẹ cũng ngắt, ngắt mấy lần, 2 lần, 3 lần gì đó, phải được, như vậy có khả năng. Bây giờ cháu về cháu thử cái này, tôi cho cổ một cái máy niệm Phật, rồi tôi biểu cổ chọc cổ với những người trong gia đình. Thay vì tớ than thở, tớ nói với cụ, mới nói với bà mẹ đó, bây giờ mẹ nằm đây 2.5 năm rồi, bây giờ nằm thêm nữa cũng chỉ là chờ chết. Ủa, thôi bây giờ cố gắng cầu chết luôn đi mẹ ơi, cầu đi về Tây Phương luôn đi mẹ ơi, Phật sẽ cứu mẹ. Thay vì mẹ nằm đây mẹ chết, thì mẹ cầu về Tây Phương, thì A Di Đà Phật thì rước về Tây Phương luôn. Mẹ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu về Tây Phương. Con biết mẹ nằm đây chán lắm rồi, bây giờ cầu về Tây Phương luôn đi. Nếu mà mẹ có phước Phật, mẹ về Tây Phương thành Phật, về lại cứu độ chúng sanh, sướng hơn là nằm đây trong khổ. Mà nếu cái phước Phật của mẹ mà chưa đi, thì tự nhiên mẹ tính là mẹ đi về chơi với tụi con, khỏi cần nằm đây nữa. Bây giờ mẹ quyết lập niệm Phật cầu về Tây Phương, bỏ luôn cái giá tông này đi ngang mẹ. Cứ nói như vậy, niệm Phật, niệm xong rồi khi đi đốt cái máy vô đầu tay, nhét vào tay để chờ bà mẹ niệm Phật. Lúc đó là khi tôi nói xong rồi thì tôi đi Mỹ tới 5 tuần. Khi mà tôi dặn cô đó làm tất cả những chuyện gì đó rồi, khi mà tôi về tôi điện thoại cô đó với anh, chú ơi, mẹ có con được nhà thương tròn chiếc xe đẩy, đẩy về nhà thương nhà. Ui vậy thấy không này, nó là lộn này, 5 năm và 5 năm tuổi niệm Phật tự nhiên tỉnh lại luôn, rồi cái cho người ta về nhà luôn. Tôi nói bây giờ con về tiếp tục như vậy hộ niệm cho mẹ, hộ niệm rồi khi nào mà cần thiết kêu chúng tôi hộ niệm thì có thể là mẹ của con sẽ khỏi luôn. Cái thì khi mà cái người con gái đó, con gái của cái bà cụ đó là nắm người để tiệc bạc, không tin cái chuyện này, mới đi về trói bữa rồi kêu bà mẹ mau mau đi vô nhà thương liền, chứ không nên ở nhà, ở nhà lớn cái chuyện gì làm sao, cái chuyện ghi lại chuyện may mắn đâu có gì. Khi mà tôi nghe nói vậy tôi nói thôi rồi tiêu rồi, không còn cách nào nữa, đúng như vậy, vô nhà thương không nhận nữa, nó trả về nơi sau trở về tình trạng cũ liền lập tức. Quý vị có thấy không, khó lắm chứ không bao giờ được. Nếu mà tôi đi tin tưởng tiếp tục làm như vậy, bà cụ đó có thể cứu được. 2.5 năm nằm trên giường bệnh, chỉ cần 5 tuần niệm Phật rồi cứ áp dụng phương thức như vậy, tự nhiên tính lại luôn, biết việc nói chuyện luôn, cho cái xe đẩy về nhà để mà tham gia đình luôn. Cho nên thành ra là những cái trường hợp này khó quá. Bây giờ quý vị cứ không có cách nào khác hơn là cứ niệm Phật rồi làm tất cả những công đức lành, hồi hướng công đức cho cái người cha này thì may ra mới cứu được, chứ còn không phải dễ. Có nhiều trường hợp mình cứu được, có nhiều trường hợp chịu thua. Có nhiều khi trong 10 năm qua người ta bị cái nạn đó, nó có thể nó sắp sửa nó hết rồi, chúng ta cứ thành tâm chúng ta làm, rồi kêu cái trên cái đứa đế trên cái đạo tràng này, người ta niệm Phật, người ta hồi hướng công đức cho, rồi mình thành tâm mình làm như vậy, tự nhiên có thể giải được nghiệp. Nếu mà cái cơ may là chúng ta đã hết nghiệp rồi, chúng ta giải được cái nghiệp đó, chứ còn mà chắc chắn thì chúng tôi không dám bảo đảm là cái câu khác. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chú dự âm hoan hỷ, nhà mỗi ngày niệm Phật, trong giới cấm không được sát sanh, nhưng kẹt nhà gần sốt lại hay có mấy con chuột tới nhà
mình biết nó luôn hả,
có gì là biết rồi ha, cần gì nói nữa. Con gì đó, ông xã thấy con nào là bẫy con đó, nếu con bẫy thì sanh ra quá nhiều, cảm thấy rất sợ, phải giải quyết như thế nào.
Nếu quý vị mà không sợ nhân quả,
nếu quý vị không sợ rằng những con chuột đó sau cùng nó quật lại, mình cũng giống như mình bấy nó, mình tập nó chết vậy, thì quý vị cứ làm đi. Còn tôi nói thiệt, tất cả những cái gì đều có giải quyết trong cái tình hữu nghị, trong cái tình mà coi như hòa bình hết trơn. Nếu quý vị nói rằng là phải giết nó thì mới hết, thì quý vị giết đi, bao năm qua quý vị giết, bây giờ hết chưa? Quý vị thấy giá trong nhà quý vị cứ việc giết, giết rồi đã hết chưa? Quý vị thấy kiến trong nhà quý vị giết, giết gì hết chưa? Những người mà cứ bắt mũi mà giết mũi nó, giết từ năm này qua năm khác, quý vị giết coi, giờ coi nhà quý vị có mũi không? Là tại sao cái nhà cái mặt đường này người ta không giết mũi đâu rồi, không có. Sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, oan nghiệp này nó báo không bao giờ hết được. Mình giết nó một con, nó sinh lại chục con. Giết mình chi? Mình thành tâm đi. Mình cứ mình quét nó ra đi. Mình nói quý vị ơi, đừng có vô nhà tôi nữa làm chi. Quý vị vô nhà tôi điều cái gian sân của tôi làm tôi cũng phiền não. Tôi giết trong chồng tôi giết thôi, bây giờ quý vị ra đi. Quý vị bắt cái cục được, bắt được, bắt cái lòng mà làm sập ra, chứ đừng cái lòng là cái lòng sập đó, chứ đừng cái lòng kẹp. Chỗ đem ra thì sao, mình thả đi, mình nói từ từ nó cũng hết này. Ở trong nhà mình giá gì quá thì mình làm cái nhà mình cái sạch sẽ chút xíu. Và thường tình không có kiến nhiều quá thì đem mở, đem đồ nó thích ăn, nó đem để ngoài hàng rào á, thì nó ra lòng. Mình nói lòng, cái tâm mình nó thanh tịnh, tự nhiên nó giải quyết đi quý vị. Chứ đừng có nên giết nó. Giết nó vô mình, thực ra là nó nhiều khi ông bà mình biết được đâu ạ. Nếu mà bà con thân thuộc mình nhiều đời nhiều kiếp nó tới thăm mình em giết nó, nó thành con gia trái chủ à. Không nên giết thằng chi. Thực sự như vậy. Mình nói về khoa học mình đáng tin, nhưng mà nói Phật Pháp mình đừng có nên giết. Nó đến với mình là do cái cơ duyên của mình. Tôi tóm một cái đạo tràng kia, tôi nói quý vị đừng giết mũi nha quý vị. Có những người tu đó, tôi cứ già luôn mà cũng chịu. Nói tôi phải giết rồi, tôi không chịu. Thì tôi phải giết đi. Biết coi tôi khó trong. Rồi sao cũng có gì sẽ thấy. Không nên giết. Mình tận sức, mình khuyên bảo, mình nói nó cảm ứng luôn đó. Mình đuổi nó ra, mình lừa nó ra. Mình đóng cửa lại, tìm cách giải quyết nó. Chứ làm sao bây giờ. Chứ mình làm, bao đó mình giết con này, mai nó vô con khác, mình cứ tạo nghiệp sát hoài, bao giờ mình mới giải quyết được cái nạn oan gia trái chủ đây. Quý vị mà đi hội niệm mới thấy những cái đoạn nạn oan gia trái chủ sợ lắm quý vị ơi. Kinh hoàng. Mà khi mà mình vững tâm rồi cái, thì mình cũng không có sợ, không có ngại gì cả. Nhớ là khi mà giải oan gia trái chủ, nhất thiết không bao giờ để lộ ra một cái tâm cống cao ngạo mạn. Có nhiều người giải như thế này chúng ra, tôi bao tôi phê phán được. À, quý vị bây giờ có đi không? Không đi, tôi khuyên không đi, đến lúc mà tôi dùng biện pháp này quý vị chịu hả? Có vậy đó. Nhưng mà thường thường quý vị mà có tôi cao cao chút hay nói như vậy. Tôi không bao giờ tôi dám làm như vậy đâu. Một lần là kính cẩn, một lần là năn nỉ, một lần là khuyên can, một lần là đem đạo lý nhân quả ra mà nói với họ và xin họ tha thứ. Nếu quý vị không tha thứ thì tôi còn chịu thua. Mà nếu quý vị làm như vậy, cái nhân này nó làm cho quý vị khổ. Hàng bao nhiêu năm qua quý vị chịu khổ rồi, quý vị có biết không? Tại sao bây giờ nương theo cái đại từ đại bi của A Di Đà Phật, quý vị niệm một câu A Di Đà Phật cứu người khỏi thị phương, cái nhân này làm cho quý vị thành Phật. Tại sao quý vị không làm? Tôi ở đây tôi cứu người, tại vì nương theo cái đức hiếu sanh của trời đất, tôi nương theo cái đại từ đại lực của A Di Đà Phật, tôi nương theo đức từ bi của chân tâm thượng thánh mà tôi cứu người, tôi cứu luôn quý vị luôn. Mà quý vị vừa đó quý vị còn cứu tôi lại nữa. Chúng ta làm bạn đạo với nhau về Tây Phương thành Phật, hay hơn là chúng ta sát hại. Mình năn nỉ họ, năn mọi cách thôi. Tôi nói thì nói, đừng có bao giờ mà cái trận có. Quý vị có chịu đi không? Tôi nói thiệt đó, tôi có cách tôi trục quý vị ra đó. Quý vị cứ, quý vị mà nói như vậy, coi chừng bao nhiêu cái hồn đó. Chứ là mình, là do cái lời nói của mình, sợ ấy. Cho nên thành ra khi mà mình giải một vài lần rồi, cái những người làm tu đó, sau đó mà gặp như sau này, tôi cứ y sĩ như vậy, tôi làm. Nhưng nó đúng cách làm như vậy. Mình gỡ nặng cho cái người bệnh, mình gỡ nặng cho quan gia trái chủ đó, mà mình gỡ nặng luôn cho chính mình luôn. Tại mình luôn luôn đi theo đường hòa bình mà, nhất thiết không dùng cái gì có thể mà áp bức họ ra được hết trơn. Năng lý họ, mình năng lý và khéo, họ nghe lời dữ lắm. Những người mà sơ mình lúc một lần hai lần là hết rồi. Còn những người mà khó quá thì nói tới ba lần bốn lần. Cái câu phượng này tôi nói lúc đó tôi nói bao nhiêu mà trong một tiếng hồn tôi nói có thể có năm sáu lần bảy tám lần gì đó. Trời, nói giống như đấu lý với mình mà mình thành tâm mà nói chứ mình không dám nữa. Lý lẽ người ta sau cùng mình giải được hay lắm quý vị ơi. A Di Đà Phật, mẹ tôi lúc còn tỉnh táo là một người nhân ái, mẹ ăn chay niệm Phật làm lành, nhưng từ 2 năm nay sau một cơn tai biến mạch máu não, cụ bị liệt một bên và mắc bệnh lú lẫn, người già không nhận biết gì cả, xin hỏi phải làm thế nào để cứu huệ mạng của mẹ? Phải hộ niệm ra sao để lúc lâm chung mẹ được vãng sanh? Chúng tôi lúc nào cũng mở băng niệm Phật bên giường mẹ, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Cái trường hợp này cũng là trường thường tình, không có cái gì khác. Ví dụ tôi nói đặt thẳng về cái căn bản của những người làm thiện trước, rồi chúng ta bây giờ bắt đầu từ cái đó chúng ta phân ra. Chúng ta đừng có nghĩ quý vị coi cái chuyện mà gì tám thần đó rồi gì không, quý vị có thấy không, nhiều khi mình tưởng mình làm thiện nhưng mà vô ý mình tạo ra những cái cánh mà bất thiện trong lúc mình làm thiện không ai. Cái đó nó có thể nó gì hơn nữa, làm thiện là để chúng ta tạo phước, chứ không phải là làm thiện là chúng ta có thể hóa giải được tất cả những oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đâu ạ. Chúng ta phải biết sám hối, chúng ta phải biết hồi hướng cho họ. Nhiều khi chúng ta làm thiện mà chúng ta quên hồi hướng cho họ, tức là vì cái lòng tham phước báo mà chúng ta làm thiện. Bên cạnh đó biết bao nhiêu người chúng ta sát hại họ, chúng ta ăn thịt họ, chúng ta lấp da họ, chúng ta bầm xương họ, chúng ta ăn mà quên nghĩ tới chuyện đó. Hàng ngày kiến vô trong nhà chúng ta giết thoải mái, chuột vô nhà chúng ta giết thoải mái mà chúng ta không hay chân tâm. Quý vị có biết con gia trái chủ hầu hết là do cái nạn sát sanh mà không mà ra mà thôi. Nhìn thấy mình sát hại một sinh vật khác, người ta cũng phát sinh giận dữ như thường. Cho nên cái chuyện này chúng ta phải đặt lại cái căn bản của người làm thiện. Làm thiện làm lành chính là niệm câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương để mà thành Phật cứu độ chúng sanh. Làm thiện làm lành là niệm câu A Di Đà Phật đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh hầu hết đi, đừng chừa một cái nữa. Làm thiện làm lành là đem công đức là hồi hướng cho những người nào mà lúc chúng ta sơ ý chúng ta sát hại, làm liên tục từ ngày hôm nay cho đến cái ngày chúng ta vãng sanh mà thôi. Đừng có sơ xuất, đừng có sở ý thì chúng ta mới may ra giải nạn. Mà không may ra giải nạn hay lỡ có một trường hợp gì mà trở ngại thì chúng ta chuẩn bị hộ niệm liền. Lúc đó chúng ta càng kiệt thành, chúng ta sáng kiệt thành chúng ta giải nạn thì mới được. Chứ không phải là không nói trường hợp này có thể giải quyết được, chứ không phải khó như này. Sau một cơn tai biến, thường thường quý vị khi mà cái cơn tai biến mạch máu não không phải là tê liệt hết tất cả những cái lục căn chúng ta đâu, mà thường thường khi mà tai biến có nhiều người tất cả tay chân người ta không có rụt rịch được, nhưng mà cái trí óc người ta tỉnh táo đằng đó. Trường hợp mà tỉnh táo như vậy chúng ta có thể cứu được. Ví dụ như trường hợp tôi có đi hộ niệm với cái thầy Tâm Huệ và thầy Pháp Đăng, trong một trường hợp mà một người tu cũng tốt lắm, tu cũng thành tâm lắm mà cả gia đình tu, nhưng mà sau cùng bị tai biến mạch máu não nằm im không có đụng vào gì được trơn. Nhưng mà khi tôi biết cái người đó tỉnh táo và chịu đó là rút ống cho người ta ra đi, tôi tới tôi khai thể, tôi tới tôi nói, tôi chuyển và cái người đó cũng được vào sanh chúng, mừng vô cùng. Thực sự người ta biết là tại vì khi mình thử cái biết người đó, người ta đây bị nghe được, vì ta biết một lần mà nói rõ cái căn bệnh của người ta ra cho người ta biết, và người ta mới còn một con đường duy nhất là phải niệm Phật cầu về Tây Phương. Nhất định phải niệm Phật đi cầu về Tây Phương chứ đừng cầu sống lại làm chi nữa. Phải mạnh dạn đi, tại vì chiều nay là bác sĩ tao rút ống rồi, nói cho họ biết bây giờ quyết lòng đi về Tây Phương. Cụ đã 30-40 năm rồi, cụ tu hành để mà thành đạo, thì bây giờ cơ hội này cơ hội thành đạo, do cái tiền căn phước đức của cụ nhiều lắm, cụ mới được cái này. Bắt buộc phải buông xả tất cả ra, không còn nhớ con, không còn nhớ cái, buông xả vạn duyên ra, cái thân xác này cũng phải bỏ ra, đừng cái nằm để chi cho khổ. Niệm Phật đi với chúng tôi, đi về Tây Phương, dạy cho cái cầu pháp nguyện vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, xin A Di Đà Phật cho cùng được vãng sanh, đủ rồi, không còn gì nữa. Nhắc đi nhắc lại thường xuyên cho nhập tâm vào, rồi niệm Nam mô A Di Đà Phật. Cụ ơi, cụ niệm theo đi, biết cụ nhớ, phải niệm theo nghe cụ, không còn chờ đạo nào nữa. Còn một vài tiếng nữa cụ đi rồi, đừng có ở đây chi nữa làm chi, đi về đi. Người ta vãng sanh dễ lắm, chứ không phải là người ta mất trí nhớ. Nhiều khi mất trí nhớ mà vẫn còn tỉnh, tại vì trí nhớ là nó có cái thời gian, còn đây không có thời gian. Mình nói đâu người ta niệm đó, nói đâu người ta niệm đó, niệm A Di Đà Phật, người ta niệm theo A Di Đà Phật, người ta vẫn được vãng sanh. Trường hợp này có thể cứu được, quý vị cứ thực làm đi, kêu ba hộ niệm tám hộ niệm liền, hộ niệm nhắc nhở cho họ niệm Phật, phải nói cho mạnh, các cái vị và tôi cũng phải nói cho mạnh. Đừng nói nếu mà cậu còn sợ chết, nếu mà cậu còn phong đo, nếu mà cậu còn tham tiếc cái tâm này, cụ xì bê đồ lạc, không dạy gì nữa, bây giờ ra một chỗ rồi, khổ rồi, đau đớn rồi, mình bây giờ thông xác này là vô thường, liền đi chết rồi, đi về với A Di Đà Phật, về trên Tây Phương thông túc mình, vàng óng ánh như vàng nấu cháy, tử ma chờ được kim sắc thông, về trên đó thông thông đạo lực đi khắp thế gian, không sướng hơn sao. Nằm đây làm chi, nhớ cô nhớ cái làm gì, đơn Tây Phương một niệm đi mười phương pháp giới, đi về đây còn biết còn cứu lại con khác. Tại sao nằm đây làm chi, ra xuống dưới giường không được, đỡ lên đỡ chút, ăn một chỗ yếu một chỗ, bỏ đi nói thật, quyết làm đó, đừng có sợ. Những người mà đang nằm chờ chết dễ dàng bỏ hơn những người còn đang khỏe mạnh như chúng ta. Vì bỏ được thì bảo cho họ đi về Tây Phương dễ lắm. Tất cả những người mà có những ung thư theo như thế gian pháp họ nói, trời ơi cái bà này là bạc phước, cái cô này là bạc phước, nhưng mà thật sự những cái bệnh ung thư bác sĩ đã chịu thua, nhà thương đã chịu thua, họ đối với người ta sát được cùng để họ chết. Trong cái đường cùng chờ chết như vậy, họ sẵn sàng không còn con đường nào khác, cho nên họ đi vãng sanh dễ hơn. Là tại vì họ đành rồi, họ biết là phải bỏ rồi, họ chấp nhận rồi. Mà chấp nhận cái này cho họ con đường vãng sanh về Tây Phương, tôi xin nói thiệt, đại phước đức cho họ, chứ không phải là có gì gọi là khổ sở đâu. Họ đi vãng sanh dễ lắm. Thì cái trường hợp này tôi nghĩ cứ kêu người ta tác hồn đi, chắc chắn có thể được vãng sanh. Miễn là cái bà đó mất trí nhớ thì mất trí nhớ, nhưng mà những lúc mà tính lại phải có người ở bên cạnh khuyên hộ niệm liền lập tức. Hộ niệm ngay trong lúc họ tỉnh, tiếp tục hộ niệm như vậy. Có những người bằng người tôi hộ niệm như vậy, tự nhiên nó khôi phục lại cái trí nhớ, trở về được chân tâm tự tánh, họ có thể được vãng sanh. Chứ không phải không. Chứ còn chúng ta cứ cho họ mời trong mình luôn đi thì thôi chịu thua. Cái chuyện này có thể cứu được, không khó như chuyện khác. Còn đây có một lần chúng tôi đi hộ niệm cho một bà bác, nhưng chỉ thấy bà nằm mê man không ý thức gì cả và cũng không biết niệm Phật theo. Vậy xin hỏi hộ niệm như vậy có lợi ích gì không cho người bệnh? Sau khi bà bác ấy qua đời, nếu tiếp tục hộ niệm trong vòng 8 tiếng hoặc nhiều hơn thì thần thức của bà có biết niệm theo hay không? Câu hỏi này cũng thực sự là cụ thể. Xin thưa nói thẳng là tôi cũng đưa ra một cái trường hợp. Tôi thường có những trường hợp lắm. Cái bà cụ đó 90 tuổi mà theo như gia đình giới thiệu là bà đó suốt đời là niệm Phật. Nói bà già tôi là chỉ có niệm Phật thôi, không có làm gì khác hết rồi. Bà cụ tôi thoải mái lắm. Nhưng mà đến 90 tuổi thì nằm trên giường bệnh mê man bất tỉnh. Thì chúng tôi tới ban hội niệm, kêu chúng tôi tới hội niệm. Tôi hỏi ban hội niệm là quý vị làm việc với gia đình xong hẳn chưa? Tôi nên là người ta mới làm việc rồi. Nhưng mà khi tôi tới hội niệm thì có mấy đứa con ngồi trước cái tượng Phật đó, mà mặc áo lỗ ngắn tay bên này, không chịu trang nghiêm. Rồi chúng tôi đang hội niệm như vậy, nếu quý vị thông ngưng lại chút để cho bác sĩ tới khám như thế nào, vẫn còn đi theo bác sĩ, tức là không trang nghiêm trong lúc niệm Phật mà không tin tưởng. Có một người con ở bên Mỹ đi về, nói bây giờ còn nước còn tát, quý vị có hiểu không? Có nghĩa là nghe tôi nghe nói rằng là cái bà cụ đó là niệm Phật suốt đời, nên niệm Phật dữ lắm, bà cụ tôi chỉ có câu A Di Đà Phật. Nhưng mà có nhiều người niệm Phật để quyết làm cầu vãng sanh Tây Phương, có nhiều người niệm Phật để tìm chút phước báo, có nhiều người niệm Phật để đời sau chúng tôi được niệm tiếp, vì không có người hướng dẫn cụ thể đi về Tây Phương. Có nhiều người niệm Phật mà còn cống cao ngạ mạn, còn cạnh tranh ganh tị, cho nên cái nghiệp chướng nó không phá hết đâu. Mà giá thứ như cái cầu cũng đó cũng quyết là niệm Phật đi về Tây Phương, nhưng mà chưa chắc Ngài Tịnh Tông nói dù chúng ta niệm Phật hàng ngày hàng giờ chúng ta niệm Phật như vậy, nhưng mà cái nghiệp chướng từ nhiều đời những cái chúng ta không dễ gì phá hết đâu, thì làm sao mà chúng ta có thể vượt qua hết nghiệp được. Cho nên còn nghiệp thì còn nặng. Ngài Ấn Quang này xưa nói tình mà chưa không mà nghiệp chưa sạch như vậy, còn một tí ti như vậy vẫn theo nghiệp mà tạo báo. Cho nên cái sự phát nguồn vãng sanh và cái lòng tin tưởng nó đóng góp rất nhiều trong cái việc vãng sanh chúng ta. Thì cái bà cụ này có thể nhiều khi suốt một cuộc đời hộ niệm mà không có người hướng dẫn cụ thể, cho nên cái lòng vãng sanh không tha thiết, vô tình tất cả những cái mà bà cụ niệm nói biết thành là phước báu nhân tiền trong cái hòa. Mình niệm Phật tới mấy giờ, mình nói tới mấy giờ ta? 5 giờ bây giờ tới 5 giờ rồi, chắc rồi.
Dạ, mười mấy.
Thôi, dạ, bây giờ thì trao hết cái này rồi, mình nghĩ tới cái bé này tới ngày mai nha. Quý vị nha. Yeah. Thì quý vị nhớ rằng là tại vì cái bà cụ đó, bà không có biết, không có người hướng dẫn cho bà cụ vãng sanh. Mà bên cạnh đó thì bà cụ chắc chắn trong cái niệm Phật đó cũng có cái xen tạp trong đó. Cho nên thường thường khi mà đến cuối đời rồi thì tất cả những chủng tử nó chia ra. Một phần thì muốn về Tây Phương, một phần thì muốn kiếm phước báu, một phần thì muốn tiêu nghiệp, một phần thì muốn con cái được làm ăn lên người. Cho nên sau cuộc nó có thể nó biến dạng theo cái tình trạng này. Thì xin thưa rằng là đây là cái chuyện mà nó nhờ cái thiện căn phước đức và nhờ sự hỗ trợ của con cái nhiều lắm thì có thể mới giải quyết được, là chúng ta có hội niệm cộng được. Chứ nếu mà con cái mà không tin được thì thôi chịu thua. Nếu trường hợp này mà gia đình ủng hộ, người ta, người hội niệm, tao hội niệm khai thị cho bà ta liền, quyết định chuyển tất cả những cái ý nghĩ sai lầm, tất cả những cái tạp niệm biến thành đi về Tây Phương hết, giáng nghĩa cho bà ta, nói cho mạnh lên. Quý vị đừng có sợ, đừng có nói. Có những người cần phải nói mạnh để cho họ giúp mình. Nhất là những người đó thường thường mà khi chết rồi chúng ta phải khai thị cho mạnh. Cái bà Hồ Thị Lai, khi bà đi rồi tôi khai thị mạnh lắm. Với bà cụ, bà ngộ một cái bà về Tây Phương Cực Lạc. Mà bà không ngộ một cái thì chúng tôi hồi niệm có xác nhận nữa, bà cũng thành đi theo lục đạo luân hồi. Mà bà chịu nặng, bà cụ có biết không? Thì bây giờ đây bà cũng mau mau niệm Phật, tất cả mọi dân phải buông xuống đi bà cụ. Con cái nó đang hồi niệm cho cụ đây, nhà cửa đây là đất đá, đi về Tây Phương đi cụ. May mắn thay cho cụ gặp tôi, mà tôi nói như vậy mà cụ không có chịu đi về Tây Phương thì cụ bị đọa lạc. Mau mau nghe cụ, cơ hội này không có một cái cơ hội nào thứ hai trong đời cụ để mà cụ thử đâu. Mau mau niệm A Di Đà Phật, quang minh của A Di Đà Phật đang phổ chiếu xuống đây. Cụ có biết không, hãy niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc, nhanh lên, đừng có chần chừ nữa. Chết rồi mà tôi vẫn khai thị như vậy. Tôi thường thường tôi khai thị cho đến khoảng những 4 giờ sau là tôi thấy ngon lành rồi. Tôi nói thôi quý vị cứ tiếp tục như vậy, khỏi cần khai thị nữa, tôi đi vậy. Chứ là tôi mệt quá rồi. Bây giờ mà tôi biết, tôi thấy rõ ràng chuyên biến là tôi thấy là ngon lành rồi. Tôi nói quý vị cứ tiếp tục như vậy hay không. Mà ở đó các vị đồng tục nghe lời tôi lắm, tôi nói sao lại nghe vậy, không dám thường tình nữa. Tôi nói từ đây cho đến cái 8 giờ không có tụng kinh, không có kêu người nào hết, chỉ có cái những người A Di Đà, những người mà hộ niệm này hộ niệm cho bà cụ. Quý vị cứ tin tưởng được kêu mấy người còn lại tuyệt đối không làm cái gì khác nghe chưa. Khi mà những người hộ niệm mệt quá họ về rồi, các vị phải lo trò dưới, phải ngồi bên cạnh mà hộ niệm cho đến cùng luôn, bỏ trong quan tài cho cụ, tiếp tục hộ niệm nha quý vị. Nghe lời tôi nghe, một câu niệm Phật cứu bà cụ này vãng sanh Tây Phương. Người nhà hộ niệm cho đến sáng hôm sau, 11 giờ trưa hôm nay niệm Phật cho sáng hôm sau, thông tiếng nó mềm mại mà tự nhiên cái da của cụ nó vàng óng ánh lên lạ lùng lắm. Tôi nghĩ vậy là tốt lắm rồi, không còn cái gì cả. Nhưng mà trước đó con cái cũng sợ, cũng nói anh Diệu ông ơi, làm sao cho bà cụ tôi đi kiểm này chứ ngày mai bị trùng. tôi có cái lực gì mà bắt bà cụ đi ngày hôm nay, không trùng không đồ gì. Quý vị cứ yên chí niệm Phật đi, tự nhiên là giờ có trùng cũng hết trùng luôn rồi, đừng có sợ. Cứ làm sao vậy, tôi cứ đi hôm nay chứ ngày mai bị trùng làm sao, khổ lắm. Không sao hết, quý vị cứ yên chí đi, tin Phật đi. Cái người con cháu nó thấy bà cụ ra đi như vậy, khi tới nói thôi anh Diệu ông, bây giờ tôi thấy vui quá, tôi xin chỉ cho tôi những vật đem mấy người đeo niệm đi 17 năm, hình như 17, 18 năm gì đó đi ngồi thiền, bây giờ thấy vui diệu quá, sẵn sàng quyết lập niệm Phật. Quý vị thấy không, niệm Phật thành Phật, vượt qua sanh tử luân hồi. Không những như vậy mà đi về tới cảnh giới Tây Phương, cảnh giới Phật, cảnh giới của các vị mà bốc thôi Bồ Tát, cái năng lực bằng thất địa Bồ Tát, nguyễn hành địa, bất động địa, thời gian không gian đối vọng như pha. Ở đây mình đi muốn chết anh đó, không gian thời gian không còn trở ngại gì nữa. Cho nên khi mình niệm Phật một cách, các vị đó có đây hỗ trợ cho mình liền. Cho nên trong kinh Phật nói, một người niệm một câu A Di Đà Phật, tự nhiên 25 vị Bồ Tát đó bảo vệ, 25 vị lai là những người mình cứu độ họ. Nhớ ơn mình đã tới đó hỗ trợ cho mình. Bao nhiêu bà con cô bác mình ở trên Tây Phương biết bao nhiêu, ở đó thì xuống đây bao nhiêu, một tích tắc thời gian, một giây họ đi có thêm 1.000 lần. Mình ở đây mình ra vô chút 5 phút. Quý vị không tin, phải tin như vậy thì chúng ta sẽ được ha, mãn nguyện là đời này chúng ta thành đạo A Di Đà Phật. Tôi bây giờ xin mời quý vị mình đứng lên hồi hướng công đức phải không?
Dạ.
Quên nữa, tôi không có đồng hồ này là chết luôn rồi. Người...